Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, hôm nay ngày 17 tháng 6 2018, quý Phật tử về chùa Hoằng Pháp tu niệm Phật một ngày. Thay mặt chư tăng bổn tự, kính chúc quý vị có một ngày tu tập thanh tịnh và an lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, người xưa có câu nói rất hay là cái lười sinh ra mọi nết xấu. Thật vậy, một người khi đã có tâm lười biếng thì sẽ dẫn đến thân thể yếu đuối, bạc nhược, khó làm nên sự nghiệp lớn. Đi học thì sợ khó, đi làm thì sợ cực, đi tu thì sợ khổ, vân vân. Làm cái gì cũng sợ khổ, sợ khó hết. Và luôn luôn có lý do để bào chữa cho cái lười biếng của mình. Trước đây có lần thầy đi ra ngoài Bắc Phật sự, lúc đó chưa có quen các chùa, cho nên phải ở nhà Phật tử. Vì thời gian đi ra đó có thể là một tuần hoặc nửa tháng. Nếu mình thuê nhà nghỉ thì tốn tiền, cho nên là cũng có những gia đình Phật tử họ có tâm và nhà họ cũng rộng, đã cho các thầy về đó nghỉ để đi Phật sự Hoằng Pháp. Một hôm đến nhà Phật tử nghỉ thì họ xếp cho một cái phòng, cạnh cái phòng đó là người con trai của họ. Gia đình đó có một anh con trai duy nhất, năm đó khoảng 14 hay 15 tuổi gì đó. Hôm sau thầy có qua phòng của em đó chơi. Khi qua cái phòng thì thầy hết biết, giống như cái bãi chiến trường, bừa bãi đồ đạc tùm lum hết. Trên giường mùng mền chiếu gối quăng bừa bãi, trên bàn học thì sách vở, ly chén, bát đĩa, nến gì để đầy bàn hết. Chưa kể đi vào phòng tắm thì thôi, kem đánh răng bằng chải, đánh răng bằng chải, chà chân tay, lược rồi giấy, rồi quần áo bỏ tùm lum, hình như là không còn cái chỗ để mà mình đi nữa. Thầy có hỏi em đó, sao em không có dọn dẹp cái phòng cho sạch sẽ, thoáng mát. Em trả lời, giờ con bận học thi quá cho nên không có thời giờ. Đó chẳng qua là lý do để bào chữa cho cái lười của mình thôi. Thầy nói mỗi một ngày á, con chịu khó một chút thì tự nhiên cái phòng của mình nó sạch. Nếu ở như vậy á, nó sẽ chật chội, rồi tạo cơ hội cho muỗi, cho chuột ở và ảnh hưởng đến sức khỏe. Một cái phòng khoảng chừng 15 mét vuông, nếu biết sắp xếp thì rất là rộng, rất là thoáng, rất là mát. Và mình ở trong đó cũng cảm thấy dễ chịu. Người xưa có câu là nhà sạch thì mát, bát sạch thì ngon. Khi nhà của mình nó sạch sẽ, thông thoáng, ngăn nắp thì tự nhiên nó mát. Bát mình ăn cơm mà sạch sẽ thì nó ngon, chứ cầm cái bát lên mà dơ bẩn thì hết dám ăn rồi. Thầy khuyên là con nên dọn dẹp đi. Cái nó nói dạ dạ. Thầy cũng nghi rồi. Mấy đứa này là cái hạng mà gọi là lười mà. Thật ra nó nói học thi thì học ít nhưng mà chơi game thì nhiều. Bởi vì trên cái bàn của nó đó, cái màn hình nó đang có hình ảnh của game ở trên đó. Thầy nói ngày mai thầy sẽ giúp con để dọn dẹp cái phòng cho sạch sẽ. Thì nói thôi, để mai mốt con làm. Thầy nói không, ngày mai thầy sẽ giúp con để dọn dẹp cái phòng cho sạch sẽ. Rồi thế là thầy đi về phòng của mình. Thế ngày mai qua phòng thì thấy cái ảnh dọn dẹp tương đối là sạch sẽ. Thầy nói đó, con thấy không, cũng là cái phòng mà hôm trước á thì dơ bẩn bừa bãi, thấy nó chật hẹp khó chịu. Hôm nay con dọn dẹp như thế này trông nó thông thoáng, sạch sẽ, mát mẻ, có lợi cho sức khỏe nữa. Mỗi một ngày con chỉ bỏ ra 5-10 phút thôi. Khi ngủ dậy thì con xếp mùng mền chiếu gối lại mất bao nhiêu? Khoảng chừng 3 phút à. Rồi bàn học cũng vậy, học xong rồi con xếp lại sách, rồi đèn ly tắt thì để mỗi nơi một chỗ cho gọn. Rồi vào phòng tắm, tắm xong rồi bàn chải để ở đâu, rồi xà bông để ở đâu, kem đánh răng để ở đâu, rồi khăn để ở đâu, quần áo để ở đâu, con chỉ để đúng cái chỗ đó thôi. Thay vì con bỏ tùm lum thì mất cái thời gian mình đi dọn dẹp, còn mỗi ngày mình chỉ làm có một chút à, tự nhiên nó sạch. Ở trong chùa Hoằng Pháp cũng vậy đó quý vị, có rất nhiều phòng ban. Mà trước đây thì thầy ở gần cái phòng vi tính với phòng phim là nhiều nhất, và hay đi qua lại hai cái phòng này. Mà những Phật tử làm ở trong phòng này á thì cũng có người siêng, có người lười. Người nào siêng thì cái bàn của họ làm nó sạch sẽ ngăn nắp. Người nào lười thì bàn bừa bãi. Nhất là phòng phim mấy anh nam này nè, là trước đây lười lắm, làm đâu là bỏ đó. Mỗi lần mà thầy vô là thầy phải nhấc cái ghế thầy để vô cho nó gọn. Thấy bàn thì thầy tự tay xếp cho nó gọn lại. Rồi nhắc, cứ nhắc hoài. Nhắc riết là thầy nói lần sau á, ai mà để bừa bãi là phạt. Phạt tiền. Lúc đó sợ. Sau này á thì thấy phòng vi tính, phòng phim cũng tương đối là gọn ghẽ, sạch sẽ. Chứ trước đây là cứ làm đâu là bỏ bừa đó. Thậm chí bây giờ ở trong chùa cũng vậy, chư tăng thầy cũng bắt như vậy đó. Ai mà làm việc ở trên bàn xong rồi đứng dậy là phải gọn, nếu mà bừa bãi là cũng phạt. Mà thật ra nhờ phạt tiền như vậy cho nên ai ta cũng sợ. Hồi trước đây kêu phạt quỳ gối hay là phạt cái gì đó thì không sợ, nhưng mà phạt tiền lại sợ. Sợ tốn tiền. Thì như chúng ta thấy rõ rằng là lười biếng với siêng năng, hai cái đó dẫn đến kết quả khác nhau. Cho nên á, ở trong kinh Bồ Tát Bản Hạnh có chép, Đức Phật bảo A Nan, lười biếng sẽ làm chướng ngại mọi điều. Như người tại gia lười biếng thì cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, tài sản thiếu hụt. Người xuất gia lười biếng thì không thể thoát khỏi cái khổ sinh tử, nên biết tất cả mọi việc đều nhờ siêng năng mà được hưng thịnh. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu qua một bài kinh trong Tăng Chi Bộ, chương 8 pháp phẩm song đôi, bài kinh 8 căn cứ để biến nhát và tinh tấn. Trong này nó có hai bài kinh. Một bài kinh nói về biến nhát, và một bài kinh nói về siêng năng tinh tấn. Này các tỳ kheo, có tám căn cứ này để biến nhát. Thế nào là tám? Ở đây, này các tỳ kheo, tỳ kheo có việc phải làm, vì ấy nghĩ có việc ta sẽ phải làm. Nhưng nếu ta làm, thời thân sẽ mệt mỏi, vậy ta hãy nằm xuống. Vì ấy nằm xuống, không cố gắng tinh tấn để đạt được những gì chưa đạt, để chứng đắc những gì chưa chứng đắc, để chứng ngộ những gì chưa chứng ngộ. Này các tỳ kheo, đây là căn cứ biến nhát thứ nhất. Quý vị hiểu không? Đọc cái bài kinh thì nghe khó hiểu đúng không? Nhưng mà thầy sẽ nhắc. Trong bài kinh này, thứ nhất á, là Đức Phật nói khi mình có một việc gì sắp làm đó, thì mình nghĩ rằng mình sắp làm một cái việc gì đó, thì bây giờ mình cần phải làm sao? Cần phải nghỉ để dưỡng sức. Đây là một cái lý do gọi là cái lười sinh mọi nết xấu đó. Cho nên á, Đức Phật dạy là có việc ta sẽ phải làm, nhưng nếu ta làm thời thân sẽ mệt mỏi, vậy ta hãy nằm xuống. Đấy. Đây là cái lý do mà mình sắp làm rồi, thôi giờ mình nghỉ ra. Nghỉ rồi giờ không có đi tụng kinh, không có đi ngồi thiền, không có đi làm việc gì hết, mà làm gì? Ngủ. Ngủ để làm gì? À, để dưỡng sức, để dưỡng sức, để chuẩn bị làm. Trong kinh á, thì Đức Phật nói là vì ấy nằm xuống, không cố gắng tinh tấn để đạt được những gì chưa đạt, để chứng đắc những gì chưa chứng đắc, để chứng ngộ những gì chưa chứng ngộ. Này các tỳ kheo, đây là căn cứ biến nhát thứ nhất. Cái lười sinh ra mọi nét xấu ở chỗ đó. Thứ hai, lại nữa, này các tỳ kheo, tỳ kheo có việc phải làm, vì ấy suy nghĩ có việc ta đã làm. Do ta đã làm, thân bị mệt mỏi, vậy ta hãy nằm xuống. Vì ấy nằm xuống, không cố gắng tinh tấn để đạt những gì chưa đạt, để chứng đắc những gì chưa chứng đắc, để chứng ngộ những gì chưa chứng ngộ. Này các tỳ kheo, đây là căn cứ biến nhát thứ hai. Vừa nãy là chuẩn bị làm, nghỉ để dưỡng sức. Bây giờ làm rồi, cũng nghỉ, nghỉ để bồi dưỡng. Nó cái lười sinh ra mọi nết xấu là chỗ đó đó. Giờ đi kêu đi tụng kinh nó đi nghỉ đã, mệt rồi, mới làm xong mệt. Kêu đi làm cũng nghỉ đó. Cho nên là dẫn đến chúng ta mất đi cái công đức phước báo và khó có thể thành tựu được mục đích lý tưởng giác ngộ giải thoát của mình. Ba, lại nữa, này các tỳ kheo, có con đường tỳ kheo cần phải đi, vậy ấy suy nghĩ có con đường ta sẽ phải đi. Nếu ta đi, thời thân sẽ mệt mỏi, vậy ta hãy nằm xuống. Vì ấy nằm xuống, không cố gắng tinh tấn để đạt những gì chưa đạt, để chứng đắc những gì chưa chứng đắc, để chứng ngộ những gì chưa chứng ngộ. Này các tỳ kheo, đây là căn cứ biến nhát thứ ba. Nghĩa là mình sắp phải đi đi đâu xa hay đi công việc, nói giờ mình chuẩn bị đi rồi thôi, nghỉ để dưỡng sức, lát nữa còn đủ sức mà đi chứ. Thế là nằm xuống ngủ. Ai gọi tụng kinh nói lát nữa tôi phải đi công việc rồi, giờ tôi phải nghỉ đã. Đấy là cái lười sinh ra mọi nét xấu đó. Như vậy làm sao chúng ta có thể đạt được những điều mà chúng ta muốn đạt? Thứ tư, lại nữa, này các tỳ kheo, có con đường tỳ kheo đã đi, vì ấy suy nghĩ ta đã đi con đường. Do ta đã đi con đường nên thân bị mệt mỏi, vậy ta hãy nằm xuống. Vì ấy nằm xuống, không cố gắng tinh tấn để đạt những gì chưa đạt, để chứng đắc những gì chưa chứng đắc, để chứng ngộ những gì chưa chứng ngộ. Này các tỳ kheo, đây là căn cứ biến nhát thứ tư. Vừa nãy chuẩn bị đi xa thì nghỉ để dưỡng sức, đủ sức khỏe để đi. Bây giờ đi xong rồi về cũng nghỉ nữa, nghỉ để bồi dưỡng cho nó khỏe. Cho nên ai mà có kêu đi làm hay kêu đi tu thì nói mệt quá, mới đi xa về để nghỉ đã. Đúng là có đủ thứ lý do để mà bào chữa cho cái lười của mình. Năm, lại nữa, này các tỳ kheo, tỳ kheo đi khất thực trong làng hay trong thị trấn, không nhận được các đồ ăn loại thô hay tế đầy đủ như ý muốn, vì ấy suy nghĩ ta đi khất thực trong làng hay trong thị trấn, không nhận được các đồ ăn loại thô hay tế đầy đủ như ý muốn, nay thân ta mệt mỏi không có thể chịu đựng được, vậy ta hãy nằm xuống. Vì ấy nằm xuống, không cố gắng tinh tấn để đạt những gì chưa đạt, để chứng đắc những gì chưa chứng đắc, để chứng ngộ những gì chưa chứng ngộ. Này các tỳ kheo, đây là căn cứ biến nhát thứ năm. Nghĩa là ngày xưa đó, chư tăng phải đi đi khất thực. Đi khất thực thì người ta cúng ít quá, không có đủ ăn, rồi đói. Đói nói giờ thân thể mình nó đói, nó không có đủ sức để mà tu, cho nên thì thôi nằm ngủ. Thứ sáu, lại nữa, này các tỳ kheo, tỳ kheo đi khất thực trong làng hay trong thị trấn, nhận được đồ ăn loại thô hay tế đầy đủ như ý muốn, vì ấy suy nghĩ ta đi khất thực trong làng hay trong thị trấn, nhận được các đồ ăn loại thô hay tế đầy đủ như ý muốn, nay thân ta nặng nề không có thể chịu đựng được, nặng nề như loại đậu bị ngâm trong nước, vậy ta hãy nằm xuống. Vì ấy nằm xuống, không cố gắng tinh tấn để đạt những gì chưa đạt, để chứng đắc những gì chưa chứng đắc, để chứng ngộ những gì chưa chứng ngộ. Này các tỳ kheo, đây là căn cứ biến nhát thứ sáu. Vừa nãy đói thì nói không có sức, mệt, cho nên phải ngủ. Bây giờ đó ăn no đầy bụng rồi, nặng bụng quá tu không nổi, cũng ngủ. Đói cũng kêu mà bây giờ no cũng than nữa. Trong đây nói là giống như là loại đậu bị ngâm trong nước. Đậu ngâm trong nước thì sao? Nó sình, nó chuông, nó đầy đó. Giờ ăn đầy bụng rồi nó sình rồi, thôi nằm nghỉ. Đúng là cái gì cũng nói được ha. Lại nữa, này các tỳ kheo, tỳ kheo bị bệnh nhẹ, vì ấy suy nghĩ, nay bệnh nhẹ này khởi lên nơi ta, có lý do để nằm xuống, vậy ta hãy nằm xuống. Vì ấy nằm xuống, không cố gắng tinh tấn để đạt những gì chưa đạt, để chứng đắc những gì chưa chứng đắc, để chứng ngộ những gì chưa chứng ngộ. Này các tỳ kheo, đây là căn cứ biến nhát thứ bảy. Nghĩa là mình bây giờ bắt đầu hơi nhuốm bệnh, nói giờ bệnh thì phải nghỉ. Chứ nếu mà làm, nếu mà tu sợ nó bệnh lặng, cho nên nghỉ để dưỡng bệnh, để trị cho nó hết bệnh. Từ đó chúng ta không tu, rồi không làm, thì mất đi cái công đức phước báo, khó thành tựu được cái mục đích lý tưởng giác ngộ giải thoát của mình. Lại nữa, này các tỳ kheo đau bệnh mới khỏi bệnh không bao lâu, vì ấy suy nghĩ, ta đau bệnh mới khỏi bệnh không bao lâu, thân ta do bệnh nên bị yếu, không thể chịu đựng, vậy ta hãy nằm xuống. Vì ấy nằm xuống, không cố gắng tinh tấn để đạt những gì chưa đạt, để chứng đắc những gì chưa chứng đắc, để chứng ngộ những gì chưa chứng ngộ. Này các tỳ kheo, đây là căn cứ biến nhát thứ 8. Mới bệnh thì nói nghỉ để chữa bệnh, bây giờ hết bệnh rồi cũng có lý do nữa. Nó mới hết bệnh thì phải nghỉ để dưỡng sức. Cho nên ai mà 4 giờ kêu dậy nó giờ mới bệnh xong để nghỉ. Kêu đi làm nói còn yếu lắm, chưa có làm nổi. Cái lười nó sinh ra mọi nét xấu là như vậy đó. Đủ thứ lý do để mà bào chữa cho cái lười của mình. Đây là 8 pháp mà Đức Phật nói là hướng đến cái lười của chúng ta. Mà thấy cái lười thì đưa đến cái kết quả là sao? Là không chứng đắc, không đạt được những gì mà mình mong muốn. Nên bây giờ 8 pháp tinh tấn. Này các tỳ kheo, có 8 căn cứ này để siêng năng. Thế nào là 8? 1. Ở đây này các tỳ kheo có việc phải làm, vì ấy nghĩ có việc ta sẽ phải làm. Nếu ta làm việc thời không dễ gì để ta tác ý đến lời dạy của các đức Phật. Vậy trước hết ta bắt đầu tinh tấn để đạt được những gì chưa đạt, để chứng đắc những gì chưa chứng đắc, để chứng ngộ những gì chưa chứng ngộ. Vì ấy bắt đầu tinh tấn để đạt được những gì chưa đạt, để chứng đắc những gì chưa chứng đắc, để chứng ngộ những gì chưa chứng ngộ. Này các tỳ kheo, đây là căn cứ siêng năng thứ nhất. Thì quý vị nghe kỹ thì mới thấy hay. Cũng là một cái sự việc. Cái sự việc trước đây đó là mình sắp sửa làm một việc gì, do lười biếng mình nói nghỉ để dưỡng sức làm. Thế nhưng nếu mà chúng ta thay đổi một cái suy nghĩ, mình siêng năng tinh tấn thì nó lại khác. Ở đây thì sao? Nói rằng á, mình sắp sửa phải làm, mà khi mình làm đó thì mình không có gì, không có thời gian để tu. Cho nên bây giờ trước khi mình làm việc á, mình đang có thời gian đây tranh thủ để tu, để làm những cái việc lợi ích, để công phu. Đó, quý vị thấy không? Cũng là một sự việc thôi. Mà người trước thì lấy cái cớ đó để mà lười biếng. Nhưng mà cũng sự việc này thì người siêng năng thì cho rằng đây là một cái cơ hội tốt để tu. Bởi vì nói rằng lát nữa mình đi làm thì đâu còn thời giờ để mà tu. Thôi bây giờ mình rảnh tu đi. Thứ hai, ở đây này các tỳ kheo, tỳ kheo đã làm một công việc, vì ấy suy nghĩ ta đã làm một công việc. Do ta làm công việc, ta đã không có thể tác ý đến lời dạy của Đức Phật. Vậy, trước hết ta bắt đầu tinh tấn để đạt được những gì chưa đạt, để chứng đắc những gì chưa chứng đắc, để chứng ngộ những gì chưa chứng ngộ. Vì ấy bắt đầu tinh tấn để đạt được những gì chưa đạt, để chứng đắc những gì chưa chứng đắc, để chứng ngộ những gì chưa chứng ngộ. Này các tỳ kheo, đây là căn cứ siêng năng thứ hai. Thì vừa nãy á, khi làm việc xong rồi thì sao? Than mệt thì cần phải nghỉ để dưỡng sức. Còn người tinh tấn nói rằng mình đã làm xong công việc rồi, bây giờ rảnh rỗi cố gắng tu. Bây giờ rảnh rỗi rồi, vừa nãy mình làm việc mình không thể tu tập được, bây giờ rảnh rỗi có được cái cơ hội tốt nên cố gắng tu tập. Nhờ cố gắng tu tập thì mới đạt được những gì mình mong muốn. Đó là sự tinh tấn thứ hai. Thứ ba, ở đây này các tỳ kheo, có con đường tỳ kheo cần phải đi, vì ấy suy nghĩ ta sẽ cần phải đi con đường. Do ta đi con đường, không dễ gì ta tác ý đến lời dạy của Đức Phật. Vậy, trước hết ta bắt đầu tinh tấn để đạt được những gì chưa đạt, để chứng đắc những gì chưa chứng đắc, để chứng ngộ những gì chưa chứng ngộ. Vì ấy bắt đầu tinh tấn để đạt được những gì chưa đạt, để chứng đắc những gì chưa chứng đắc, để chứng ngộ những gì chưa chứng ngộ. Này các tỳ kheo, đây là căn cứ siêng năng thứ ba. Cũng như cái bài trước thôi, là vị tỳ kheo sắp sửa đi công việc. Và khi đi như vậy thì có thời giờ tu không? Không. Cho nên á, là vị này biết rằng lát nữa đây mình sẽ đi công việc, mình sẽ đi xa, như vậy mình không có thời giờ tu, bây giờ mình cố gắng tu tập. Quý vị thấy chỉ có thay đổi một chút thôi, một bên thì lười biếng, một bên thì tinh tấn, là cái kết quả nó đã khác rồi. Thứ tư, ở đây này các tỳ kheo đã đi con đường, vì ấy suy nghĩ ta đã đi con đường. Do ta đi con đường, ta đã không có thể nghĩ đến lời dạy của các đức Phật. Vậy ta hãy bắt đầu tinh tấn để đạt được những gì chưa đạt, để chứng đắc những gì chưa chứng đắc, để chứng ngộ những gì chưa chứng ngộ. Vì ấy bắt đầu tinh tấn để đạt được những gì chưa đạt, để chứng đắc những gì chưa chứng đắc, để chứng ngộ những gì chưa chứng ngộ. Này các tỳ kheo, đây là căn cứ siêng năng thứ tư. Nghĩa là bây giờ vị ấy đã đi xong rồi, về thì mình được thảnh thơi rồi, mình đã làm xong công việc rồi, mình đã đi xong rồi, về thì bây giờ tu tập. Còn ở bên mấy ông lười biếng thì sao? Thì về thì phải nghỉ đã, nghỉ để bồi dưỡng cơ thể đã. Còn á, cái người thì tinh tấn thì tranh thủ, mình đã đi công việc rồi, về thôi cố gắng tu để bù lại cái thời gian mình mình sao? Mình đi vắng mình không tu, rồi bây giờ về có thời giờ thì ráng tu, ráng tinh tấn thêm. Năm, ở đây này các tỳ kheo, tỳ kheo đi khất thực trong làng hay trong thị trấn, không nhận được các đồ ăn loại thô và loại tế đầy đủ như ý muốn, vì ấy suy nghĩ: ta đi khất thực trong làng hay trong thị trấn, không nhận được các đồ ăn loại thô hay loại tế đầy đủ như ý muốn, thân ta do vậy được nhẹ nhàng có thể chịu đựng, vậy ta hãy bắt đầu tinh tấn để đạt được những gì chưa đạt, để chứng đắc những gì chưa chứng đắc, để chứng ngộ những gì chưa chứng ngộ. Vì ấy bắt đầu tinh tấn để đạt được những gì chưa đạt, để chứng đắc những gì chưa chứng đắc, để chứng ngộ những gì chưa chứng ngộ. Này các tỳ kheo, đây là căn cứ siêng năng thứ năm. Bây giờ đi khất thực, người ta cúng ít, đói. Đối với người lười biếng, đói thì nó làm sao? Mệt quá, không đủ sức để mà tu, thôi ngủ. Còn những người tinh tấn nói nhờ mình đói cho nên nó tỉnh táo, đói cho nên nó nhẹ nhàng, dễ tu. Do vậy mà họ nỗ lực tinh tấn tu tập để đạt được những gì chưa đạt, để chứng đắc những gì chưa chứng đắc. Quý vị thấy không? Hai cái nó khác hết à. Siêng năng với tinh tấn cùng một sự việc mà có kết quả khác nhau. Ở đây này các tỳ kheo đi khất thực trong làng hay trong thị trấn, nhận được các đồ ăn, loại thô và loại tế đầy đủ như ý muốn. Vì ấy suy nghĩ: ta đi khất thực trong làng hay trong thị trấn, nhận được các đồ ăn, loại thô hay loại tế đầy đủ như ý muốn, thân ta có sức mạnh, có thể chịu đựng. Vậy ta hãy bắt đầu tinh tấn để đạt được những gì chưa đạt, để chứng đắc được những gì chưa chứng đắc, để chứng ngộ được những gì chưa chứng ngộ. Vì ấy bắt đầu tinh tấn để đạt được những gì chưa đạt, để chứng đắc những gì chưa chứng đắc, để chứng ngộ những gì chưa chứng ngộ. Này các tỳ kheo, đây là căn cứ siêng năng thứ sáu. Bây giờ đi khất thực được người ta cúng đầy đủ, ăn uống no bụng. Bên người lười biếng thì khi no làm sao? No quá rồi đầy bụng, nặng bụng rồi buồn ngủ. Còn á, cái người tinh tấn thì thấy rằng mình đi khất thực được đầy đủ, ăn no bụng, có gì, có sức khỏe, cho nên á cố gắng ngồi thiền, cố gắng tụng kinh, cố gắng làm việc để tạo ra cái công đức phước báo. 7. Lại nữa này các tỳ kheo, tỳ kheo mới khỏi một bệnh nhẹ, vì ấy suy nghĩ: bệnh nhẹ này khởi lên nơi ta, sự kiện này có xảy ra, bệnh này có thể tăng trưởng nơi ta, vậy trước hết ta hãy bắt đầu tinh tấn để đạt được những gì chưa đạt, để chứng đắc những gì chưa chứng đắc, để chứng ngộ những gì chưa chứng ngộ. Vì ấy bắt đầu tinh tấn để đạt được những gì chưa đạt, để chứng đắc những gì chưa chứng đắc, để chứng ngộ những gì chưa chứng ngộ. Này các tỳ kheo, đây là căn cứ siêng năng thứ bảy. Vì cái người này khi thấy bệnh nhẹ, bệnh mới khởi lên thì họ cố gắng tinh tấn tu tập để cho nó làm sao? Hết bệnh, đúng không? Đối với người tinh tấn là như vậy. Khi mình mới bệnh mình ráng tu để cho nó hết bệnh. Còn mấy người lười biếng thì mới bệnh nói thôi ngủ để dưỡng sức, uống thuốc cho mau hết bệnh. Còn cái người mà siêng năng tinh tấn thì nghĩ rằng mình mới bệnh thì ráng cố gắng công phu tu tập, cố gắng làm việc thì nó sẽ lướt qua, nó sẽ vượt qua được cái bệnh. 8. Lại nữa này các tỳ kheo mới khỏi bệnh, được khỏi bệnh không bao lâu, vì ấy suy nghĩ: ta mới khỏi bệnh, được khỏi bệnh không bao lâu, sự kiện này có xảy ra, bệnh này của ta có thể trở lại, Vậy trước hết ta hãy bắt đầu tinh tấn để đạt được những gì chưa đạt, để chứng đắc những gì chưa chứng đắc, để chứng ngộ những gì chưa chứng ngộ. Vị ấy bắt đầu tinh tấn để đạt được những gì chưa đạt, để chứng đắc những gì chưa chứng đắc, để chứng ngộ những gì chưa chứng ngộ. Này các tỳ kheo, đây là căn cứ siêng năng thứ 8. Bây giờ mình khỏi bệnh. Mình khỏi bệnh không có nghĩa là hết bệnh hoàn toàn, mà trong tương lai cũng sẽ có bệnh. Đúng không? Bởi vì thân của mình là vô thường. Hôm nay thì khỏe, mai thì bệnh. Hết bệnh rồi thì khỏe, mà có khi lâu lâu cũng bệnh lại. Và người mà tinh tấn thì khi bệnh, khỏi bệnh, họ luôn luôn nghĩ rằng cái thân này vô thường, trong tương lai nó sẽ bệnh nữa, chứ không phải khỏi bệnh là hết. Đúng không quý vị? Đâu phải mình khỏi bệnh là hết luôn đâu. Mai mốt cũng vẫn có bệnh, không bệnh này thì cũng bệnh kia. Và nhờ cái bệnh đó, họ nghĩ đến cái sự vô thường, tấn tốc, nên họ cố gắng tu tập để đạt được những gì chưa đạt, để chứng đắc được những gì chưa chứng đắc. Cũng là một sự việc đó mà người siêng năng và người lười biếng khác nhau, hành động khác nhau, dẫn đến kết quả cũng khác nhau. Qua hai cái bài kinh trên á, Đức Phật mặc dù dạy cho ai? Cho các tỳ kheo, nhưng cũng là dạy cho Phật tử chúng ta. Lười biếng thì dù là người xuất gia hay người tại gia cũng biến mình thành yếu đuối, bạc nhược, không dẫn đến tương lai tốt đẹp, không đạt được mục đích giác ngộ giải thoát của mình. Cũng là 8 sự việc như vậy, nhưng mà cái người á, lười biếng thì đủ cái lý do để bào chữa cho gì? Cho cái việc không tu của mình, đúng không? Còn á, cái người tinh tấn thì lại lấy đó làm cơ hội tốt để siêng tu. Cũng là bệnh, nhưng mà đối với cái người lười biếng thì buông xuôi, không tu tập. Đối với người tinh tấn thì thấy đó là cơ hội tốt để mình nghĩ đến vô thường, tấn tốc, nỗ lực tu tập. Cho nên á, lười biếng là thụt lùi, tinh tấn là tiến tới. Lười biếng là yếu đuối, tinh tấn là sức mạnh. Lười biếng là thất bại, mà tinh tấn là thành công. Lười biếng là nghèo khổ, tinh tấn là giàu có. Lười biếng là ngu dốt, tinh tấn là trí tuệ. Lười biếng là lạc hậu, tinh tấn là tiến bộ. Lười biếng là thấp hèn, tinh tấn là cao thượng. Lười biếng là trì trệ, tinh tấn là phát triển. Lười biếng là thối đọa, mà tinh tấn là giải thoát. Trong kinh Di Giáo, Đức Phật có dạy: này các thầy tỳ kheo, nếu tinh tấn dõng mãnh thì không việc gì là khó. Thế nên các thầy phải luôn tinh tấn. Thí như dòng nước nhỏ mà chảy mãi thì đá cũng mòn. Hành giả tâm luôn lười biếng thì cũng như dùi cây lấy lửa, lửa chưa có mà đã dừng thì dẫu muốn có lửa cũng không thể được. Trong kinh Di Giáo, Đức Phật thí dụ rất là hay. Cái tinh tấn cũng giống như là nước, mà nước chảy thì đá cũng phải mòn. Nó cứ chảy gì đó, thấy nó rất là nhẹ nhàng, mỏng manh, vậy mà đá nào nó cũng phải mòn hết. Hoặc là tu giống như là dùi cây mà lấy lửa. Ngày xưa đó, ông bà ta lấy lửa thì phải lấy một cái cây gì đó chà, chà cho nó nóng, thật nóng. Rồi người ta để một cái bùi nhùi ở gần đó, khi mà nó nóng quá rồi nó mới phát ra lửa. Còn bây giờ nếu mà mình chà cái cây mà nó chưa nóng, mình bỏ thì nó có lửa không? Không thể có lửa. Cái việc tu cũng vậy. Cho nên đó, trong toàn bộ giáo lý của Đức Phật luôn đề cao đến cái hạnh tinh tấn. Cụ thể là trong 37 phẩm trợ đạo đó, hình như là đều có cái phần tinh tấn ở trong đó. Ở đây có ai còn nhớ 37 phẩm trợ đạo không? Trong 37 phẩm trợ đạo gồm có tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, bát chánh đạo, cộng chung là 37. Đây là 37 pháp để hỗ trợ giúp cho chúng ta tu tập đạt được kết quả. Trong 37 phẩm trợ đạo này, trước hết là có tứ niệm xứ. Tứ niệm xứ có nghĩa là chúng ta quán sát bốn cái chỗ, đó là gì? Thân, thọ, tâm, pháp. Bốn cái chỗ mà mình luôn luôn chú ý. Thân của mình nè, mình chú ý từ hành động, từ hơi thở, từ oai nghi của mình. Thọ là gì? Thọ là những cái cảm xúc. Ví dụ như mình có cảm xúc buồn hay là vui, hay là không vui, không buồn gì, thì mình đều phải nhận biết. Đó là thọ. Tâm là gì? Là những tham, sân, si, khi nó khởi lên là mình biết. Pháp là gì? Là những pháp mà Đức Phật dạy cho mình tu tập, như là thất bồ đề phần, tứ diệu đế, vân vân. Đó là tứ niệm xứ. Gồm có gì? Thân, gì nữa? Thọ, gì nữa? Tâm, pháp. Thuộc chưa? Rồi kỳ sau trả bài ha. Thật ra trong tứ niệm xứ này, chúng ta không có thấy cái từ nào gọi là tinh tấn, nhưng mà rất tinh tấn, đúng chưa? Bởi vì hàng ngày, hàng giờ chúng ta đều phải quán sát đến thân thọ tâm pháp này, thì đó là tinh tấn gì nữa? Thứ hai là tứ chánh cần. Những điều ác chưa sinh thì chúng ta cố gắng đừng cho nó sinh. Những điều ác đã sinh, cố gắng đoạn trừ. Những điều thiện chưa sinh, cố gắng cho phát sinh. Những điều thiện đã sinh, làm cho nó tăng trưởng. Thì đó là tinh tấn gì, đúng không? Tứ chánh cần đó là cái pháp tinh tấn. Rồi tứ như ý túc là gồm có dục như ý túc, tinh tấn như ý túc, nhất tâm như ý túc, quán như ý túc. Thì trong bốn cái này chúng ta thấy có cái từ gì? Tinh tấn, thấy chưa? Dục như ý túc nè, tinh tấn như ý túc, nhất tâm như ý túc và quán như ý túc. Mấy cái bài này thì chúng ta cần phải học, nhưng mà thầy chỉ nói sơ trong này để dẫn chứng cho các vị biết là trong 37 phẩm trợ đạo, Đức Phật luôn luôn nhắc đến cái yếu tố tinh tấn. Rồi ngũ căn gồm có năm là tín căn, tấn căn, niệm căn, định căn và tuệ căn. Căn là cái gốc rễ, cái gốc rễ của các cái thiện pháp. Trong năm cái căn này thì nó có cái từ gì? tín nè, tấn nè, niệm nè, định nè, tuệ. Tấn là gì? Tấn là siêng năng đó, là tinh tấn đó. Rồi ngũ lực cũng vậy, là tính lực, tấn lực, niệm lực, định lực và tuệ lực. Trong cái ngũ lực này chúng ta thấy cũng có gì? Tấn là tinh tấn đó. Thất Bồ Đề Phật gồm có niệm, trạch pháp, tinh tấn, hỷ, khinh an, định, xả. Như vậy trong Thất Bồ Đề Phần này chúng ta thấy có cái từ gì trong đó? Niệm, trạch pháp, tinh tấn, phải chưa? Cũng có tinh tấn ở trong đó. Trong Bát Chánh Đạo thì gồm có gì? Chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Thì trong đó có gì? Tinh tấn. Như vậy nếu mà chúng ta tìm cái từ tinh tấn ở trong bảy pháp này đó, thì cái tứ niệm xứ chúng ta không thấy cái tinh tấn. Cái tứ chánh cần thì đó là tinh tấn nè. Cái tứ nhị ưu túc có tinh tấn nè. Ngũ căn ngũ lực cũng có tinh tấn nè. Thất Bồ Đề Phần và Bát Chánh Đạo Phần cũng có tinh tấn. Như vậy Đức Phật luôn luôn nhắc nhở người Phật tử chúng ta cần phải tinh tấn. Bởi vì tinh tấn thì mới thành tựu được mục đích lý tưởng giác ngộ giải thoát của mình. Quý vị biết là Đức Phật trải qua bao nhiêu A Tăng kỳ kiếp tu hành 13 la mật thì mới thành tựu được quả vị. 13 la mật đó là gì? Bố thí, trì giới, xuất gia, trí tuệ, tinh tấn, nhẫn nại, chân thật, phát nguyện, tâm từ và tâm xả. Tu 13 la mật này trải qua nhiều đời nhiều kiếp mới thành tựu được quả vị giác ngộ giải thoát. Khi thầy tìm hiểu về cuộc đời của Đức Phật, thấy rằng ngài không phải tu một kiếp mà đã tu hàng trăm nghìn kiếp mới thành tựu được. Do vậy đôi khi á, chúng ta tu tập thì mình phải thấy được cái nhân cái quả của mình, và mình cố gắng nỗ lực tu tập. Nỗ lực ở đây không phải là mình đem hết sức tu rồi dẫn đến làm sao? Càng quá thì căn quá thì đứt. Đứt thì sao? Đứt thì ra nghĩa trang nào. Bây giờ quý vị trồng cái cây, mình siêng ngày hôm nay mình ra mình đổ cho một thùng phi nước, rồi tháng sau mình mới tưới thêm thùng nữa. Như vậy nhắm nó có sống nổi không? Bây giờ mình muốn nó tốt thì chúng ta chỉ cần cái gì? Cứ mỗi ngày mình tưới cho nó chỉ cần một xô nhỏ đủ rồi, đúng không? Ngày nào cũng tưới, thế là nó tốt, lên cây ra hoa kết quả. Tu cũng vậy, cái tinh tấn của mình là như thế, cứ từ từ cứ đi đi như vậy đó. Chứ không phải tinh tấn là dồn vô một cái, đổ mấy thùng phi nước ngập hết cho nó rồi để vài ba tháng sau mới tưới một lần thì nó chết. Việc tu tập của chúng ta cũng vậy. Cái tinh tấn không phải là mình làm một cái ào rồi thôi, mà tinh tấn có nghĩa là mình cứ từng bước mình đi, từng bước mình tu. Bởi vì từ nhân cho đến quả nó còn phải có cái thời gian, đúng không quý vị? Nó phải có thời gian, nó phải đủ cái gì? Duyên. Quý vị trồng cái cây xoài thì nó phải 3 năm thì 3 năm nó ra quả. Và trong 3 năm đó quý vị phải làm sao? Phải tưới, phải vun phân, phải chăm sóc đủ thứ hết. Bây giờ mới tu hôm nay muốn ngày mai thành Phật, Bây giờ hình như là có nhiều Phật tử chúng ta rơi vào tình trạng như vậy đó. Cứ muốn thành Phật liền, rồi bỏ chồng, bỏ vợ, bỏ con, bỏ gia tài, bỏ sự nghiệp hết rồi cứ ngồi đó làm tu. Chúng ta phải hiểu được điều này, mình á không nên lười biếng, mà cũng không quá siêng năng. Đức Phật dạy chúng ta là con đường trung đạo, có nghĩa là mình phải tinh tấn, nhưng mà tinh tấn đúng mức, chứ đừng có tinh tấn quá mức. Đức Phật của chúng ta lúc đầu cũng tinh tấn, đúng không? 6 năm khổ hạnh tinh tấn, sắp chết luôn rồi. May là Ngài nhận ra chứ không phải là chết rồi. Mà chết thì đâu có làm được cái gì nữa cho chúng sinh. Đó, cho nên sau Ngài mới nhận ra, Ngài thấy bây giờ mình phải đi con đường trung đạo, chứ không có rơi vào cực đoan là khổ hạnh quá cũng không được, mà lợi dưỡng sung sướng quá cũng không nên. Do vậy, qua cái bài pháp này, chúng ta cần phải thấy rằng á, cùng là một sự việc, nhưng cái người lười biếng á, thì đủ lý do để bào chữa cho cái việc không tu của mình. Nhưng cũng là một cái việc đó, người siêng năng tinh tấn thì thấy rằng đây là cơ hội tốt để mình tu tập. Để quý vị cố gắng chuyển cái lười biếng đó qua cái siêng năng tinh tấn thì chúng ta sẽ đạt được kết quả tốt đẹp. Kính chúc quý vị có một ngày tu tập thanh tịnh và an lạc.
Con đi đâu để thấy vui như